Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhìn lại cái thế giới ngày nay thì ta thấy rằng là nó chứa đầy tất cả các loại hình khủng hoảng. Khủng hoảng về chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo và môi trường. Và toàn cầu qua cái điểm trọng tâm của Liên Hợp Quốc đang nỗ lực mong mỏi tất cả chúng ta ngồi lại với nhau để tìm những giải pháp chung. Phương pháp thực tập tâm linh của nhà Phật với các pháp môn mà nền tảng chính yếu của đó là sự tự lập, tu, hành để tự chuyển hóa sẽ là những cái dữ liệu tham khảo vô cùng có ý nghĩa cho thế giới ngày nay. Đạo Phật ngày nay không phải cho chính Đạo Phật mà cho con người ngày nay. Đạo Phật ngày nay không phải là một hình thức làm mới của Đạo Phật ngày xưa mà là một cách thức giới thiệu ở mức độ đơn giản hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn cho những người tại gia, chứ không phải là cho những người tu. Các nghi thức tụng niệm trong các chùa đó là dành cho người tu, nhưng ta lại ứng dụng cho người tại gia. Nhưng sau một thời gian tu tập rồi, ta thấy hiệu quả của người tại gia hiểu về Phật Pháp không cao. Chúng tôi thường nói đùa, ở tại nhiều nơi khác nhau, ta thử tính điểm, phân tích về nghi thức tụng niệm các chùa từ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam cho đến các chùa thuộc truyền thống Phật giáo Nam Tông. Kinh Di Đà dành cho người chết, Địa Tạng dành cho người chết, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh, Kinh Sám Hối dành cho người tội lỗi. Còn người thanh niên, dân trí thức, các thành phần xã hội trong xã hội, không có bài kinh nào cả. Nên tới chùa gặp ông già bà cả là chuyện thường thôi. Đó là chưa nói đến cái tác dụng tâm lý của các nho gia trong cái lịch sử của Việt Nam rất là thâm. Họ đưa ra cái câu ca dao: trẻ vui nhà, già vui chùa. Già rồi hãy đến chùa, trẻ lo ăn chơi đi. Kết quả là ra miền Bắc vào các chùa, các cụ từ 60 và phần lớn là 75 trở lên. Lòng thành tín của các cụ đó vô cùng lớn. Chưa có cái yếu tính tôn giáo và tín ngưỡng nào mạnh bằng người dân miền Bắc so với toàn nước Việt Nam. Ai đi đều có thể dễ dàng nhận ra được yếu tính này. Cho nên ta phải đặt lại cái vấn đề về phương pháp luận. Bản chất đạo Phật luôn luôn là sâu xa, siêu việt thời đại. Nhưng phương pháp luận hành trì của các vị tu sĩ trong sự hướng dẫn đó, nó có tính cách là có khi nó thích thời, có khi nó không thích thời, có khi nó hợp thời, có khi nó không hợp thời, có khi nó ứng dụng đúng tình huống, có khi nó ứng dụng hoàn toàn sai căn cơ. Vậy là kết quả là sau 26 thế kỷ hành trì và truyền bá, Đạo Phật có mặt trong cái phạm vi mới có 450 triệu cho đến là 1 tỷ rưỡi rồi. Mà nếu ta đem ra phân tích các lớp CT hay là cộng hướng từ MRI đó, thì có mấy người hiểu được Đạo Phật đúng theo cái nghĩa là một Phật tử? Ít lắm. Ngay cả trong thành phần tu sĩ, có thể nói tối thiểu là 60% là mù chữ Phật Pháp. Chứ tôi phải hết sức đau khổ không dám dùng từ này, nhưng phải buộc phải dùng. Bởi vì phần lớn các tu sĩ cứ lo tu cho nên không học Phật Pháp chi cả. Thầy mình dạy sao đơn giản, tu theo Tịnh Độ Tông, thầy hướng dẫn các bài kinh, tụng hai thời công phu, học thuộc lòng, lên gõ mõ niệm Phật hết. Còn niệm như thế nào thì có chùa nào dạy đâu, ít lắm. Còn các phương pháp thiền tâm của Trung Hoa và Nhật Bản dạy ngồi thiền, nhưng mà khi lên ngồi thiền dạy như thế nào, trình tự, thứ lớp, từng bước hết, không có. Vipassana có từng bước đi rõ ràng. Để ta có thể làm những thước đo để quán chiếu, để căn đông mà không cần phải cần đến ông thầy xác chứng cho mình, mình vẫn có thể thực tập được. Bởi vì cái độ cắt lớp của nó rõ ràng lắm. Và theo mặt tông cũng nói đơn giản, cứ niệm đi, niệm càng nhiều thì phước báo càng lớn, mầu nhiệm càng lớn. Mà niệm như thế nào cũng không thấy hướng dẫn. Cho nên cái kho tàng Phật pháp trên 300.000 bài kinh dài và ngắn trung bình, Đức Phật nói cho trên 300.000 pháp hội, chỉ còn vỏn vẹn vài bài kinh theo pháp môn thiền, với gọn lại Bát Nhã Tâm Kinh, gọn hơn nữa chánh niệm và hơi thở. Tịnh Độ Tông chỉ có 3 bài kinh, gọn nữa là câu Nam Mô A Di Đà. Còn Mật Tông á, một số bài kinh gọn lại nữa Ăn Mô Đi Bắt Di Học. Và các vị truyền bá các pháp môn nhiệt tình đến độ khuyến khích các hành giả theo pháp môn của mình không cần phải đọc các bài kinh còn lại của Đức Phật, với một cái logic lý luận hết sức là thuyết phục, là ta đi theo pháp môn là đi chuyên khoa, chuyên khoa là đi theo chiều sâu, cho nên kết quả nó có rất là nhanh. Đức Phật là đa khoa. Nếu mình nói chuyên khoa là chiều sâu, lẽ mình hơn Đức Phật à? Đức Phật thuyết pháp đa khoa, thiền, mật, tịnh, tạm, tính tác giả là của Phật đi. Thì ta thấy rất rõ là không có những bài kinh nào mà Đức Phật không nói. Từ vấn đề hôn nhân, hạnh phúc, gia đình, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thiền quán, chuyển hóa, chứng đắc để trở thành một bậc thánh, không có cái gì Phật không nói. Các tôn giáo khác đó, phần lớn chỉ mới ngang được với đạo Phật về phương diện nhân thừa. Còn từ phương diện thanh văn thừa, tức là thánh, cho đến Bồ Tát thừa và Phật thừa, hầu như không có tôn giáo nào có. Và ba phương diện này mới đích thực là con đường tâm linh. Cho nên sẽ là một sai lầm rất lớn nếu ta định nghĩa đơn giản hễ là tôn giáo tức là con đường tâm linh. Trong khi đó rất nhiều tôn giáo đó chẳng những chẳng có tâm linh mà toàn là mê tín và đi ngược với khoa học. Cho nên đối diện với những cái khủng hoảng của xã hội, nếu ta không thay đổi những cái phương pháp tiếp cận đạo Phật để khai thác những cái giá trị vô cùng sâu sắc mà Đức Phật đã dày công suốt 45 năm truyền bá, nói theo Đồng Tâm, hoặc là 49 năm theo Bắc Tâm, thì ta chẳng khác nào như là con của một nhà đại phú hộ, nhiều báu vật quá ta không biết sử dụng báu vật nào. Trong khi đó các tôn giáo khác đó rơi vào tình trạng chẳng có báu vật, cho nên họ nỗ lực khuấy nước lã nên hồ, và kết quả là họ sử dụng phương pháp luật của đạo Phật để làm mới tôn giáo của họ. Còn ta đang trong một tình trạng quá thông hãn, theo cái tình tiết rằng là một tức là tất cả, cho nên nếm có một giọt nước mình nghĩ rằng mình có thể hưởng được hương vị của biển cả, nói theo cái cách thế an ủi thì được, còn nói như thế nó dẫn đến tình trạng thỏa mãn, và như vậy cái nhu cầu cắt đứt cái việc tìm kiếm giá trị giáo pháp cao thượng hơn, sâu sắc hơn đó bị đóng bít. Ta thà tắm ở trong biển cả nhưng mà khi ai khen tặng mình nói tôi chỉ là một giọt nước, thì như vậy là cái sự rộng sâu ta đã có nhưng tâm ta trở thành vô ngã. Còn mình chỉ là mới giọt nước mà mình cứ phải suy nghĩ một là tất cả, giọt nước cũng bằng cả đại dương, thì ta sẽ không còn nhu cầu để học cái gì hết á. Đi theo các pháp môn, nếu đi một cách cực đoan, ta sẽ rơi vào cái tình trạng một là tất cả, theo kiểu mình chỉ là một giọt nước nhưng mình nghĩ rằng mình là đại dương. Cho nên chúng tôi rất là mong mỏi tất cả chúng ta, ngoài các bản kinh thuộc về truyền thống tâm linh mà mình thực tập, nên đọc tụng thêm các bài kinh mà bây giờ đó, nó có đầy đủ ở trên các website Đạo Phật Ngày Nay .com do chúng tôi biên tập, Quảng Đức .com do thầy Nguyên Tạng biên tập, Thư Viện Hoa Sen .org do cư sĩ Tâm Diệu biên tập, Con Đường Giải Thoát do cư sĩ Bình An Sơn biên tập, và hàng trăm các trang web bằng tiếng Việt cũng như là hàng ngàn các trang web bằng tiếng Anh. Ta có thể đọc không phải tốn nhiều tiền như trước đây nữa, và chỉ cần gắn một cái search engine vào trong đó, ta có thể dùng những cái keywords quan trọng để tìm kiếm những cái giá trị tâm linh có mặt rải rác trong rất nhiều bài kinh khác nhau. Đó là cái phước báo lớn của chúng ta, những con người đang sống ở trong cái giai đoạn của công nghệ hiện đại, mà cái phương tiện truyền thông qua internet đó là một cái bước giải thoát rất là lớn. Tận dụng cái đó, ta giống như là đang có được thần thông của máy móc, nó hỗ trợ rất nhiều cho sự tu học của chúng ta nếu biết sử dụng đúng phương pháp. Như vậy là trong những cái khủng hoảng đó thì cái đạo Phật cho ngày nay là cái gì? Đối với các khủng hoảng chính trị đó thì ta thấy rằng là cái mấu chốt của nó đó nằm ở chỗ là sự xung đột về cái quyền lực và những cái giá trị lệ lạc từ quyền lực đó. Đụng vào một hai thứ này đó là cái tôi bị thương tổn, cho nên phản bảo về cái tôi đó bằng rất nhiều cái danh nghĩa, nào là chánh nghĩa và nào là vì hạnh phúc cho con người. Rất nhiều cái bình phong đã được đặt ra trong cái chiều dài lịch sử qua nhiều cái loại hình chính thể khác nhau, từ quân chủ cho đến tư bản cho đến xã hội chủ nghĩa, và về sau này còn có thêm một chủ nghĩa nào nữa thì nó cũng như thế mà vận hành, mà phần lớn toàn chỉ là những lời hứa hẹn. Việc đạt được cái giá trị thực sự của đó đó đối với cái thế giới hiện thực chẳng là bao, vì đó chính là cái giới hạn của con người nếu đó là người phàm. Các khủng hoảng chính trị này đó, nó dẫn đến một cái sự loại trừ, làm cho người ta không chấp nhận lẫn nhau, và do đó hậu quả là người này còn thì người kia phải mất và ngược lại, mang lại sự tàn nát và sự chết chóc của biết bao nhiêu con người vô tội trong lịch sử của con người mấy ngàn năm vừa qua. Đối với khủng hoảng chính trị như thế thì ta có thể sử dụng học thuyết hòa bình và cộng đồng của Đạo Phật trên nền tảng của Duyên Khởi. Hòa bình là một ứng dụng của lòng từ bi trên sự hiểu biết, thấy được cái giá trị của quyền được sống của con người là quý báu, mà sự mất mát nó không có thể có cái gì bù đắp lại được. Cho nên ta tương nhượng với nhau mà sống. Nếu sự tương nhượng đó không kết quả thì ta phải thương lượng với nhau mà tồn tại bằng những phương pháp hòa đàm, trong tinh thần của ái ngữ, tha thứ, bao dung. Ta thử phân tích hình ảnh của hai vị Bồ Tát rất quan trọng và khá quen thuộc trong bản kinh Dược Sư. Một vị tên là vừa Nhật Quang Biến Chiếu và vị còn lại là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật và Nguyệt là mặt trời, mặt trăng. Mỗi khi đồng tồn, nếu không dẫn đến cái tình trạng nhật thực thì cũng kéo theo cái hiện tượng nguyệt thực, và cả hai đều có hại cho sức khỏe. Khi mà gắn thêm cái ánh sáng, tức là tuệ giác, nhật quang và nguyệt quang vào, thì hai cái đối thủ này đó đã trở thành là hai cái đắc lực cho Đức Phật Dược Sư. Và đó chính là một cái tiến trình tâm linh, Phật thầy thuốc tâm linh, tức là hóa giải các phương diện đối lập ở trong sự vận hành của đời sống. Đối lập nó có một cái hay là nó tạo ra một cái sự làm mới, nó loại được cái chủ nghĩa độc tài, độc tôn, và có thể có khả năng dẫn đến sự độc ác. Và người ta phải cạnh tranh để chứng tỏ mình hơn cái đối thủ của mình bằng cách là phải làm sao làm được nhiều, được tốt, phục vụ cho cái quyền lợi của người dân. Thì lúc đó đó, cái vị thế và cái thời gian tồn tại của mình đó, nó mới được là lâu dài. Hai vị Bồ Tát Nhật Quang, Nguyệt Quang đã không có cái tinh thần đối lập thì làm sao có tinh thần loại trừ, mà ngược lại thấy rất rõ rằng là cái mặt mạnh của mình chính là sự tham khảo của người khác, và mặt mạnh của người khác chính là sự bổ sung cho mình. Cho nên chẳng những không đụng hàng với nhau, ngược lại còn song hành để cho Đức Phật Dược Sư có được hai cái cánh tay từ bi và tự giác một cách vững chãi. Cho nên hai vị đó được xem là hai vị Bồ Tát thượng thủ. Trong mỗi một con người nó đều có những cái khuynh hướng đối lập và mâu thuẫn nội tại. Ta mâu thuẫn với chính mình thường xuyên lắm, huống hồ là xã hội, chính người 10 ý hay là chính người 100 ý, thì sự mâu thuẫn diễn ra ở mức độ tỷ lệ thuận và lan rộng nhiều hơn. Cho nên giải quyết mà không thêm vấn đề, thấy cái khác biệt với chúng ta không phải là nó đe dọa mà là một sự bổ sung, thì có đâu mà có chiến tranh loại trừ. Cho nên cái phương pháp giải quyết cái khủng hoảng chính trị của Phật giáo là chấp nhận sự đa dạng là phong phú. Đa dạng đó hiểu theo nghĩa nào là tùy mỗi con người. Mà hình ảnh của hai Đức Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang là một cái mô hình tham khảo có ý nghĩa khá tốt. Về phương diện khủng hoảng xã hội thì học thuyết Đức Phật dạy chúng ta về cái nhận thức và lối ứng xử bình đẳng trên tinh thần tôn trọng. Các khủng hoảng xã hội nặng nhất trong lịch sử của nhân loại đó là phân chia giai cấp. Mà khi cái sự và cái cơ chế phân chia giai tầng của xã hội được gắn liền với tôn giáo và biến tôn giáo trở thành một bình phong, đặc biệt là thượng đế, thì lúc đó nỗi bất công của xã hội đó đã trở thành nỗi đe dọa và khủng hoảng hạnh phúc của con người. Đất nước Ấn Độ đã bị cái nền văn hóa phân chia giai cấp đó làm cho trở nên cùng đinh. Nhân tài thì rất là nhiều, nhưng cái lượng chất xám đó có khuynh hướng chảy ra hải ngoại nhiều hơn là phục vụ trong nước, bởi vì xuất thân từ một giai cấp cùng đinh, giàu tài kém, đức hạnh họ có nhiều, cái cơ hội được sử dụng chẳng là bao. Từ lúc bị trù dập, từ lúc đó, tài nhiều thì liền với chữ tai một dần. Chính vì thế mà tất cả mọi cái cơ chế xã hội, từ quan điểm của những việc cầm cân nảy mực trên chính trị, mà nó không có con đường của chuẩn mực thánh vương, tức là lấy đạo đức và pháp trị làm nền tảng, thì sự bình đẳng và các cái quyền căn bản của con người sẽ là một cái nỗi đe dọa và thách đố rất là lớn. Vậy đó, học thuyết của bình đẳng của đạo Phật là cái tiếng chuông đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nhưng cái hay của Đức Phật là không giấy khởi một cuộc đấu tranh giai cấp, loại trừ lẫn nhau, vì Đức Phật thấy rất rõ đa dạng là phong phú. Do đó thay vì chọn một bỏ một thì dạy gì ta không sử dụng cả hai. Do đó đã tạo ra sự bình đẳng để tạo cơ hội cho những người khác với mình cũng được quyền đóng góp. Ta thử hình dung nếu con người chỉ có một cái vai, vai thuận đó là vai phải đi, thì người đó sẽ không thể đi bền được trong cuộc đời. Hoặc là chỉ có một chân, dù là chân của lực sĩ chứ không phải đi nữa, thì người đó cũng trở thành là người cà thọ. Phải có hai chân, hai tay, tạo ra sự thân bằng. Còn chim phải có đôi cánh. Do đó đó là sự bình đẳng đó, nó tạo một cái cơ hội về phương diện đạo đức, luật pháp, xã hội, chính trị, văn hóa và nhiều phương diện khác là được thực hiện ở mức độ cao nhất của nó. Học thuyết bình đẳng của Đức Phật đã dạy chúng ta, thứ nhất đó là bình đẳng xã hội, thứ hai là bình đẳng giới tính, thứ ba là bình đẳng đạo đức, và thứ tư đó là bình đẳng về cái năng lực chứng thánh. Về phương diện bình đẳng giới tính đó, thì ta thấy sau khi Đức Phật qua đời đó, học thuyết này đó đã không được sử dụng một cách triệt để nữa, vì những lý do mà việc phân tích nó không tiện và nó cũng chưa đủ dữ liệu để mà kết luận. Đức Phật nỗ lực giải phóng thân phận của phụ nữ bao nhiêu và sự thành công của Ngài về phương diện xã hội nằm ở chỗ đó bấy nhiêu, thì sau khi Ngài qua đời, cái vai trò của ni giới bắt đầu mờ nhạt dần dần. Trong phạm vi của thế giới Phật giáo Nam Tông đó, thì không còn việc truyền giới và tiếp nhận giới tùy theo đi nữa, vì người ta đã đưa ra một lý lẽ rằng Đức Phật đã nói người ni có rất nhiều chướng, thậm chí làm ma vương nữ còn không được. Là ma vương nữ có gì đâu hãnh diện mà được chứ không được, không à. Do đó đó, các cái quan niệm một cách thiên lệch đó đã làm cho học thuyết bình đẳng của Ngài không phát triển được, mà vốn nó là cái đỉnh điểm cao nhất và đi tiên phong nhất ở trong lịch sử tư tưởng. Nhiều người có cái quan niệm kỳ thị về tôn giáo nữ tính đó, thì cho rằng là người nữ có lòng tham, lòng sân, lòng si nhiều, mấy bà mà lên nắm quyền chức cao đó thì mấy ông chịu không nổi. Mấy ông mà có quyền chức cao thì thường tìm mấy cái bà không cần phải có trình độ cao để dễ dàng sai khiến và có thể giữ được lâu không sợ mất. Do đó đó, sự đổ lỗi nó không có cơ sở. Ta cứ phân tích về cái lịch sử tội ác của con người đi. Ai bằng Hitler? Có nhiều người đưa nữ hoàng của Trung Quốc Võ Tắc Thiên như là một cái biểu hiện của một người nữ xấu. Đó chỉ là một cái phương diện đó. Bà có nhiều cái phương diện tích cực, ta không cần quan tâm. Và cái xấu của bà có đi nữa cũng so với các ông vua chẳng là bao. Bà chỉ có vài người, mười mấy người, hai chục người, các ông vua cái trăm bà, thậm chí có người có ngàn bà. Như vậy là cái mức độ hưởng thụ về tính dục á ở người nam nó vẫn nhiều hơn ở người nữ. Cho nên á, hễ là người phàm thì các tâm lý lòng tham, lòng sân, lòng si ở mức độ xấu nhất của nó là có thôi, chứ không thể nói là nó có ở người nữ nhiều, nó có ở người nam ít lắm đó. Và bây giờ có hai cái giới chính giữa, đó là BD và ô môi, thì cũng như thế thôi. Cho nên rất tiếc là học thuyết đó đã mất đi cái giá trị, mà trong khi đó từ thế kỷ thứ 17 và điểm cao nhất trong xã hội phương Tây là cái cuộc cách mạng của Pháp, tiếng nói của bình đẳng giới tính đã được người ta đặt ra rất là quan trọng. Trong khi đó 20 mấy thế kỷ về trước Đức Phật đã đi tiên phong rồi, nhưng mà bây giờ cái vị thế đó lại nghiêng về của chủ nghĩa phương Tây hơn là nghiêng về Đức Phật, bởi vì các học thuyết bát kinh Pháp và những cái quan điểm mà theo chúng tôi đó nó đã được đưa vào trong kinh. Như chúng tôi đã nói khi nãy, đến cái kỳ biên tập thứ 5, đến mấy trăm năm sau kinh điển mới được ghi thành văn, biết bao nhiêu thứ đã có thể bị sang lãng vào. Và với niềm tin và lòng tôn kính nhất của một người đệ tử đối với Đức Phật, chúng tôi tin chắc rằng cũng giống như quý vị đã từng tin, tuệ giác của người phàm và của tất cả chúng ta nói chung không ai bằng được một phần của Phật. Do đó cái học thuyết bình đẳng giới tính của Đức Phật không thể nó có cái quan điểm về bát kính pháp được, vì hai cái này nó không ăn khớp với nhau. Có cái bát kính pháp thì không có bình đẳng giới tính, có bình đẳng giới tính thì không có bát kính pháp. Và nếu phân tích về cái tính nội dung và cái thời gian ra đề của 8 điều tôn kính này, buộc một người nữ phải ứng xử với một người nam xuất gia, thì ta thấy nó mâu thuẫn vô cùng. Trong đó chí ít là có 6 điều quy định tới an cư, kiết hạ, bố tát, mà theo 6 bộ luật của 6 trường phái Phật giáo đó, thì đến năm thứ 12, có một số học thuyết cho là đến năm 20 sau khi Đức Phật thành đạo, thì các quy định này mới có mặt. Trong khi đó theo lịch sử đó, Mahabhasavade và 500 người nữ thích gia đi tu vào khoảng năm thứ 6 sau khi Đức Phật thành đạo. Và năm thứ 6 tức là ít nhất là 6 năm trước, thì làm sao có những quy định về an cư kiết hạ vốn nó không có trong thời điểm này để mà quy định bắt buộc người nữ phải theo. Chúng ta chỉ cần dựa vào cái tính thời gian trong việc xuất hiện của các điều khoản giới luật, ta thấy có một sự mâu thuẫn, vì nó không phải của Phật nói cho nên nó mới phải mâu thuẫn. Còn nếu là Đức Phật nói thì nó san sát, nó chắc với nhau, không thể bẻ chỗ nào xẻo chỗ kia được. Nó giống như là các gỗ mà bắt mộng với nhau, nó dính với nhau rất là chắc mà không cần có keo. Bình đẳng về phương diện xã hội để tạo cơ hội cho mọi người cùng đóng góp. Nhiều người cứ bị sợ hãi do vì cái năng lực của mình không nhiều đó, mình sợ rằng là sự thừa nhận cái vai trò của người khác là đồng nghĩa tiêu diệt cái vai trò của mình đi, cho nên dẫn đến sự độc tài và loại trừ. Nếu ta có cái quan niệm là khi cái năng lực của người khác ngang bằng với mình thì thay vì mình phải làm gấp 3 lần để phục vụ xã hội thì bây giờ mình chỉ cần làm 1 lần, còn 2 lần còn lại người khác góp phần rồi, thì như vậy đâu có chiến tranh với nhau. Người ta làm thì mình khỏi làm, mình làm chuyện khác, nó khỏe hơn nhiều lắm. Còn bình đẳng về đạo đức đó, nó cho thấy là cái năng lực tu tập của mọi giới đó, mọi thành phần đó, là không ai kém hơn ai. Vấn đề còn lại là phương pháp luận và cái dụng tâm tu tập tỷ lệ thuận về tính thời gian hành trì. Ai làm được cả 3 phương diện đó thì cái kết quả chứng đắc như là bình đẳng giới tính cao nhất là A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Lúc mà con người chứng đắc được các cái giai tầng tâm linh này đó, thì ta không còn nói rằng là A-la-hán nữ, A-la-hán nam, Bồ-Tát nữ, Bồ-Tát nam, Phật nữ, Phật nam nữa. Vì cái phân biệt giới tính đó nó thuộc về xã hội con người, chứ không thuộc về xã hội của các bậc thánh. Quý vị thử để ý tượng Đức Bồ-Tát Quan Thế Âm và Bồ-Tát Đại Thế Chí đó, được nắng tạo bằng dáng vẻ của người phụ nữ, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà để ý nói hơi tiếu chút xíu mà không có cách nào khác hả? Như ta để cái phần nửa từ cái bụng trở lên trên đi, thì ta thấy nó thiệu theo kiểu người nam, đúng không ạ? Mà trên thực tế đó, Bồ Tát Quan Thế Âm là một người nam. Tại Ấn Độ và các trường phái nghệ thuật tại Ấn Độ và nhiều quốc gia ảnh hưởng cái nền văn hóa này đó, Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng những là một người nam mà còn có râu quai nón nữa. Bởi vì không có người Ấn Độ nào mà không có râu quai nón, cho nên Bồ Tát là phải có râu quai nón thôi. Trong 32 tướng tốt mà giờ không nói cái này, nhưng hễ là người Ấn Độ phải có râu quai nón à. Còn là giống dân Mông Cổ thì không có chuyện đó. Do đó đó, làm mà các ngài theo giới tính nam hay nữ là chuyện của người phàm, chứ không phải là chuyện của các ngài. Cái nền văn hóa mẫu hệ tại Trung Quốc và Việt Nam đó đã làm cho chúng ta có cảm giác gần gũi với người mẹ. Cho nên á, thể hiện tình thương của vị Bồ Tát quán chiếu để thể hiện lòng từ bi và dẫn đến cái tình trạng là nắng tạo hình tượng của ngài thành một người nữ. Đó là một sự tiếp biến văn hóa rất là có ích. Thì vấn đề đó, trong cơ chế tiếp biến văn hóa này, chúng tôi xin đề nghị sửa chút xíu thôi. Đó là áo phục của các ngài là toàn Trung Hoa, không có gì của Việt Nam. Ta thờ một vị Bồ Tát của người Việt Nam mà không ra văn hóa Việt Nam. Áo mão thuộc là cung đình của người Trung Quốc. Việt Nam ta cũng có cái giá trị văn hóa y phục, có nét đẹp riêng. Nếu các nghệ nhân mạnh dạn làm tượng Bồ Tát Quan Thế Âm với cái chiếc áo dài Việt Nam hấp dẫn lắm, và chiếc nón lá Việt Nam lại càng hấp dẫn hơn. Mộc mạc đơn giản và nó gần gũi với con người Việt Nam. Cho nên khi mà đứng trước ngài chắp tay vái lại niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái năng lượng của lòng từ, sự tương tác giữa tần số tâm thức giữa ta là người cầu, giữa ngài là cái người hỗ trợ đó, nó dễ dàng được thiết lập hơn là ta đang đối diện trước một người nước ngoài, không ạ? Mặc dầu lòng từ bi của Đức Phật là vượt biên cương, không bị giới hạn, nhưng về phương diện tâm lý đó, nó vẫn có những tác dụng gần và xa trên cái cộng nghiệp của các chủng loại dân tộc. Đất nước Tây Tạng có Đức Phật của Tây Tạng, đất nước Nhật Bản có kiểu Phật của Nhật Bản, đất nước Bhutan, Nepal có Phật của Bhutan và Nepal, Ấn Độ có Phật Ấn Độ, còn vào chùa Việt Nam không có Phật Việt Nam. Lý là tại sao? Là bởi vì ta quá thần tượng nền văn hóa Trung Hoa, một cái anh đại cường quốc khổng lồ làm cho ta mất hồn, cho nên ta chấp nhận tất cả những cái sản phẩm văn hóa của họ tạo ra. Mà nô lệ về văn hóa rồi đó, ta dễ dàng bị đồng hóa. Vào ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại thì đỡ, trong nước Việt Nam còn là câu đối chữ Hán, bản hiệu chữ Hán và các cái pháp khí thờ phượng của bằng chữ Hán. Bây giờ nhiều nhà sư Việt Nam mình cũng thích mặc cái áo tràng của Trung Quốc nữa, chứ không thích mặc áo tràng Việt Nam. Bởi vì ta có khuynh hướng là ngoại là xịn. Nên tiếp biến văn hóa nó sẽ giúp cho mình hiểu rõ được cái bản chất căn tính của con người. Và phải làm sao đó, tại Hoa Kỳ này ta phải làm Đức Phật là mũi cao, tóc vàng, mắt xanh. Chứ đừng có Đức Phật hai mí, mũi tẹt da vàng như Việt Nam là không được. Còn qua châu Phi á, Đức Phật phải là da đen, cái răng của ngài chống bốt. Nếu ta mạnh dạn làm được như thế thì cái hiệu quả của cái công việc hoàn truyền sẽ rất là cao. Nhà thờ đừng, nhà chùa ở tại phương Tây đừng nên nhập cảm nguyên si cái kiến trúc văn hóa của Việt Nam hay của châu Á. Bởi vì người bản địa sẽ cảm thấy xa lạ và có một cái rào cản đi tới đó là giật ngược lại liền. Ngoài trừ có một số người thoáng rộng, ra vào không có chướng ngại. Cho nên tại phương Tây này ta phải làm các ngôi chùa Việt Nam nó có cấu trúc là chọc trời. Còn trong nền văn hóa của phương Đông đó là ngang bằng, gần với con người, với thiên nhiên. Hai cái mô hình văn hóa đó khác nhau. Nhưng trong phương Tây mà nếu ta để nó thấp như thế này đó, hiệu quả không cao. Vấn đề ở chỗ là trên cái đỉnh của cái giác nhọn đó, thay vì là cái cây thập giá, thì đổi lại là hoa sen hay là chữ vạn chẳng hạn. Và ở mỗi một cái nền văn hóa có kiến trúc khác nhau thì ta cũng cần sử dụng cái mô hình của nền văn hóa đó. Trong việc giảng giải, ta nên vay mượn các văn học dân gian, các câu nói trong dân gian, các dữ liệu dân gian để làm một cái công cụ để phục vụ cho việc hiểu và hành Phật học, thì kết quả đạt được rất là cao. Tại sao Đạo Phật có mặt ở Việt Nam trên dưới 20 thế kỷ mà bây giờ ta vẫn chưa có cái bộ Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Việt? Và người Việt Nam hiểu Đạo Phật chưa nhiều là bởi vì ta sử dụng kinh điển bằng chữ Hán. Mà một thế kỷ trở về trước đó, cái nhu cầu dịch sang tiếng Việt không có. Nhưng bây giờ đó, mấy người biết được chữ Hán, ngay cả các nhà nho, không học Phật học, đọc vào Phật học bằng chữ Hán cũng bí lù. Thì huống hồ các thế hệ trẻ của chúng ta, đặc biệt là hải ngoại, đọc vào các kinh phiên âm Hán Nguyệt thì chẳng hề có một cái cảm xúc rung động trái tim của mình về con đường tâm linh, thì làm sao có thể đi chùa lâu, hành trì lâu được. Và do đó, sau một thời gian, chỉ cần nghe người ta ru ngủ, đạo nào cũng vậy, lánh đất làm lành là đi theo đạo hấp dẫn hơn. Do đó phải dịch bằng thuần Việt, hạn chế sử dụng các ngôn ngữ chữ Hán càng nhiều càng tốt. Lúc đầu thì nó hơi dài dòng lượm thượm, chướng tai, khó nghe, nhưng văn hóa là thói quen, cho nên sử dụng lâu rồi nó trở thành quen, thì kết quả nó sẽ có. Và ta tuyển chọn những bài kinh mới trong kho tàng trên 300.000 bài kinh mà Đức Phật đã dạy trong suốt cuộc đời của Ngài. Đối với người tại gia, ta phải có một cái nghi thức riêng dạy về hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, nghệ thuật. Đức Phật dạy vô số các bài kinh đó. Ta sử dụng, bên cạnh đó có những phương pháp thiền, phương pháp chuyển hóa tâm để giải quyết các vấn nạn mà họ gặp phải trong cái mưu cầu tìm cái giàu và hạnh phúc. Còn người xuất gia thì có những cái bài kinh tâm linh để thực tập, để chuyển hóa. Có những bài kinh để dạy hòa hợp về pháp môn. Có những bài kinh dạy người ta có tinh thần tương lượng, tương nhượng để không có kháng cự trong quá trình hình thành ra các giáo hội. Và cũng cần phải có những cái bài kinh để giúp cho con người có những cái kỹ năng đối thoại liên tôn giáo, mà ngày xưa Đức Phật đã làm cái việc này rất nhiều. Không phải chỉ mới cuối thế kỷ 20 Vatican mới chủ trương điều đó. Đức Phật đã nói chuyện đó cách đây 26 thế kỷ rồi. Bộ kinh Trường Bộ là một tập hợp gia tài tâm linh về đối thoại liên tôn giáo và triết học. Các nhà hoằng pháp trong thời hiện đại không thể nào không biết về cái tri thức đối thoại liên tôn và liên triết học được. Những kỹ năng, những phương pháp tiếp cận, những cái cách hiểu, những cách lý giải để không va chạm giữa các nền văn hóa với nhau, mà có thể tạo ra một cái nền tảng, một cái bàn đạp giúp cho người ta đi vào đạo Phật, hiểu đạo Phật một cách nhanh hơn, sâu hơn, dễ dàng hơn, và đó trở thành Phật tử một cách hiệu quả hơn, thì từ đó dân số Phật tử sẽ lan truyền và tăng trưởng một cách rất là nhanh chóng. Cho nên phương pháp luận đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ đối với các ngành học thế gian mà trong tâm linh cũng vậy. Đó là lý do mà Đức Phật đã nói trong kinh Tạng Pali đó, thực tập vô được tâm linh của Phật giáo không phải chờ kiếp sau hưởng. Thực tập bữa sáng là đã có kết quả bữa sáng, và thậm chí đang lúc thực tập là ta đang hưởng được cái kết quả rồi. Cho nên ai thực tập Phật pháp lâu ngày mà vẫn không thấy an lạc thì mình biết rằng hoặc là cái phương pháp ta đi đã sai, hoặc là ta thực tập chưa đúng sự hướng dẫn. Thực tập lâu ngày, lòng tham ngày càng tăng, lòng sân ngày càng dễ quạo, lòng si ngày càng mê mờ, thì mình biết được là mình đi sai đường rồi. Đó là cái thước đo rất là chuẩn. Thực tập Phật pháp càng nhiều đó, thì lòng vô ngã, lòng vị tha, sự không sợ hãi, cái minh triết nó càng lớn. Ta đi tới đâu ta cũng thoải mái được á. Ta dễ hòa hợp, dễ đối thoại, dễ nói chuyện, không sợ ai, cũng không kháng cự ai, mà cũng không mâu thuẫn với bất cứ một tông môn pháp phái nào, vì ta có được cái trình độ dung thông vô ngại. Do đó chúng tôi rất mong mỏi tất cả những người con Phật, dù là xuất gia hay là tại gia, trong thời hiện đại này nên trở thành một phương tiện hoằng pháp. Người xuất gia khó có thể tiếp cận được các ngõ ngách của cuộc đời như là người tại gia. Người xuất gia phần lớn tại Việt Nam là đi tu 5-6 tuổi vào chùa. Cái kinh nghiệm thực chứng về cái bản chất của khổ đau ở đời sống của xã hội nó không nhiều như là người tại gia. Cho nên á, những cái phần phân tích về những phương diện đó nó mang tính cách là kinh nghiệm lý thuyết, chứ không phải là kinh nghiệm thực chứng. Và do đó cái độ thẩm thấu cho người nghe nó không có nhiều lắm. Nhưng nếu người tại gia sau khi lặn lội trong cái biển đề với rất nhiều trong trên, và ta sử dụng ngôn ngữ trong lãnh vực, trong ngành nghề của mình, diễn tả lại, hướng dẫn lại cho những người đồng bạn đó, thì có lẽ là người ta tiếp cận nhanh hơn. Con đường chuyển hóa tâm linh ngày nay nó khác với ngày xưa. Ngày xưa đó là muốn học tâm linh, người ta thấy vào rừng gặp Phật, lên núi gặp Phật. Còn bây giờ đó là Phật phải xuống núi, phải vào thành phố, có mặt ở nông thôn, vào rừng sâu, lên cái chỗ vùng cao thì mới có thể độ được con người. Các nhà sư không làm được việc đó.
Nếu làm việc đó chùa bỏ ai lo? Còn người tại gia có mặt sẵn rồi, chỗ nào họ cũng có hết. Cho nên chỉ cần thắp sáng cái trách nhiệm truyền bá thôi, thì mỗi một nhà cư sĩ tại gia chính là một nhà hoằng pháp. Do đó đó, quý vị nên mạnh dạn, nếu ai có tri thức khoa học trong mỗi lĩnh vực ngành học của mình nhiều, chỉ cần học Phật học 2 năm thôi là có thể trở thành một vị pháp sư. Cái nhất là về phương diện học thuyết, ta hướng dẫn đúng, dầu lời nói của mình có hấp dẫn không hấp dẫn không quan trọng, miễn là đừng giảng sai là ta thành công rồi. Và nếu người đó có thêm một chút năng khiếu về hùng biện đó, thì nói ra đến đâu là ta quan hơn tới đó thôi. Bởi vì không phải người đó giỏi, bởi vì giáo pháp Đức Phật hay. Do đó là mỗi một người cư sĩ đó cần phải, bởi vì ở tại hải ngoại phần lớn đều có cử nhân, cái kiến thức thế học phổ quát ta rất nắm vững. Nhờ đó đi vào trong phương pháp luận của nhà Phật đó, ta tiếp thu rất là nhanh. Chúng tôi làm giảng viên của Học viện Phật giáo dạy cấp cử nhân trong vòng 6 năm qua, và hướng dẫn mấy lớp cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư, cao đẳng Phật học. Số lượng học trò tăng ni trẻ học với chúng tôi là khoảng gần 4.000 người trong vòng mấy năm qua. Khi chấm bài đó, thì chúng tôi có một cái đúc kết như thế này, là các thầy cô trẻ trước khi xuất gia có được một bằng cử nhân, hay tối thiểu là một bằng lớp 12 đó, thì vào Phật Pháp giàu xuất gia muộn, nhưng mức độ tiếp thu và làm Phật sự rất là nhanh. Còn phần lớn những vị xuất gia từ tuổi ấu niên đó, 5-7 tuổi vào trong đời, như là vào trong đạo, như là cái căn tu vốn có sẵn, thì cái việc tập nhiễm về các hạt giống phàm phu đó, nó không có nhiều. Và do đó, đó cái kỹ năng diễn đạt Phật Pháp một cách là lưu thông là hiếm có lắm. Cho nên là cái độ sâu sắc trong việc sử dụng ngôn ngữ đó, nó không tạo ra một hấp lực. Mà khi mà mình không có lăn lộn với cuộc đời nhiều, cái kinh nghiệm thế gian không có nhiều đó, thì việc làm Phật sự nó cũng giới hạn. Cho nên việc tiếp xúc với Phật Pháp đó, nó cũng bị hạn chế. Mà khi mà đi tu từ nhỏ trong chùa thì rất hiếm có vị có được cơ hội học đến nơi đến chốn. Rồi phần lớn đó, những vị xuất gia xuất thân từ những gia đình nghèo, cho nên việc học của họ là một trở ngại. Và con đường tâm linh của Phật rồi đó, thì cái việc mà phát huy cái sở trường tri thức của mình trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật Pháp nó không được nhiều. Ta thử so sánh năm anh em Kỳ Chẳng Như, năm vị A-la-hán đầu tiên được Đức Phật độ, trong đó vốn có một số nhà minh triết, chẳng hạn như Kiều Trần Như, vốn là một nhà tiên tri khi Đức Phật mới sơ sinh, ông đã đến đón tướng cho Đức Phật rồi. Trong tất cả các bài kinh điển Pali đó, hiếm có bài kinh nào tác giả của nó là một trong năm anh em Kiều Trần Như. Một nhân vật nổi tiếng trong anh em Kiều Trần Như là Ajita, tức là Ngài Mã Thắng đó. Nhờ Ngài nói một bài kệ cô động với một phong cách thông nhân thoát tục, mà Ngài Xá Lợi Phất đã trở thành đệ tử của Đức Phật và kéo theo người bạn hữu của mình là một Kiền Liên. Sau khi vào trong đạo, hai vị tri thức trẻ của Bà La Môn giáo này đã trở thành cánh tay phải, cánh tay trái đắc lực của Đức Phật. Một bên được gọi là đại tướng chánh pháp, một bên được gọi là đại tướng thần thông. Nhờ hai ngài mà Phật Pháp được lan rộng. Cho nên cái tầm ảnh hưởng và cái sự đóng góp của Ngài Xá Lợi Phất Kiền Liên đó nhiều hơn năm anh em Kỳ Trần Như. Mặc dù về giới phẩm, về hạ lạp, về niên trưởng đó, thì năm anh em Kỳ Trần Như không bằng, năm anh em Kỳ Trần Như hơn. Nhưng cái đóng góp của hai ngài Xá Lợi Phất và Bộ Kiền Liên là không có người có thể so ngang bằng được. Cho nên đó, sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng đạo Phật không quan trọng về tri thức. Cái ngữ căn và từ nguyên của chữ đạo Phật là Bodhi, có nghĩa là tỉnh thức, là mở mắt, mà đỉnh điểm ban đầu của nó là nhận thức sáng suốt, là tri thức đứng đắn. Mà sau đó ở chỗ là vượt lên trên mọi cái chấp trước, nhờ dựa vào nền tảng của duyên khởi, tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, nhân quả, mà nhận thức của chúng ta ngày càng được nâng cao. Do đó các nhà hoằng pháp, các tu sĩ, các cư sĩ Phật tử cần phải có cái nền tảng thế gian hết sức là vững vàng, để từ đó ta truyền bá Phật pháp một cách có nghệ thuật, thì sự thành công và lan rộng của Phật giáo mới lớn. Khi mình có một cái nền tảng thế học vững đó, thì giáo dục, văn hóa, từ thiện, nghệ thuật, kiến trúc và hàng trăm ngành nghề còn lại trong xã hội đó đều có thể là một phương tiện rất tốt để chúng ta giới thiệu đạo Phật cho người đời. Nếu ta làm được như thế đó, thì đạo Phật đó chính là đạo Phật của ngày nay. Và sự lựa chọn đó nó là sự lựa chọn của đại đa số, chứ không phải là người già, không phải là giới phụ nữ không. So sánh đặc điểm của đạo Phật và các tôn giáo khác, ta phải buồn. Bởi vì cái chân vạc của đạo Phật là bi trí và dũng. Nếu ta phân tích về vấn đề giới tính cho ba cái đặc tính này, bi đó nó thích hợp cho cả hai. Tình thương á, mặc dù người mẹ nhiều nhưng mà người cha đó có học Phật đó thì có tình thương cũng không thua gì người mẹ, bởi vì nó bình đẳng mà, năng lực tâm linh của hai giới nó bình đẳng với nhau. Trí đó nó thuộc về cái sở trường của người nam, bởi vì cái bán cầu lý tính của người nam nó lớn hơn cái bán cầu cảm tính ở trong họ, còn bán cầu cảm tính của người nữ nó lớn hơn bán cầu lý tính ở trong đầu của họ. Nhưng khi một người nào đó phát triển mạnh á, thì một người nữ cũng có cái lý tính ngang bằng với người nam, và một người nam cũng có cái cảm tính bằng, và ở đây nó được chuyển thành mức độ từ bi. Cho nên trí đó, nó thuộc về cái sở trường của nam. Dũng là biểu hiện của trí, nó cũng thuộc về nam. Như vậy, 70+% của cái chương vạc đặc điểm của đạo Phật á, là nó thích hợp với nam tính. Ấy thế mà vào chùa phần lớn là quý bà. Các ngôi chùa tồn tại là nhờ sự phát tâm cúng dường của quý bà, phải biết cảm ơn. Nhưng mà mất đi quý ông, thiếu cái năng lượng và sức mạnh. Cho nên quý bà cố gắng làm sao đến chùa dẫn theo ông chồng, dẫn theo người tình nam, sau này có con dẫn theo con cái. Bởi vì người nữ có một sức mạnh mà người nam là không được. Đó là sự dịu ngọt, đó là giọt nước mắt, đó là nhiều cái khác nữa. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói nhiều lắm. Cho nên trong nền văn hóa phương Tây đã có thêm lợi thế là phụ nữ là đứng hàng nhất, các ông phải phục tùng theo ta. Cho nên ta sử dụng các cái giá trị của nền văn hóa phương Tây này giới thiệu đạo Phật cho người phương Tây, nó rất là thích hợp. Và làm được như thế đó, thì đạo Phật không cần có những cái phương tiện quảng cáo, người ta vẫn đến đạo Phật như là một sự lựa chọn, vì không có một sự lựa chọn nào có thể tốt hơn. Và cái ngày nay như thế đó mới chính thực là cái ngày nay của đạo Phật, và đạo Phật đó là của ngày hôm nay. À, xin kết thúc buổi chia sẻ tại đây. Bây giờ dành thời gian đặt câu hỏi. Xin quý vị nêu những câu hỏi thực dụng hơn là những câu hỏi lý thuyết. Dạ, kính mời.
Cái thứ nhất á, là như thầy biết, con cháu của chúng tôi ở đây á, tiếng Anh nó rành hơn tiếng Việt. Tiếng Việt á, nó nói được, nhưng nhiều cái chữ á, nghĩa nó không hiểu. Huống chi là Minh Đạo Phật, những kinh Phật, tiếng Bali, hoặc là tiếng chữ Hán đó. Thực tế mà nói, chính bản thân tôi, và tôi nghĩ, cũng như những đạo hữu ở đây á, đôi khi đọc những cái kinh Phật, đọc vậy chứ còn không hiểu nghĩa gì hết. Huống gì là con cháu của chúng tôi. Như thầy vừa nói đó, thì đáng lẽ là mình phải dịch những cái kinh từ tiếng Pali, tiếng Hán ra chữ Việt, để cho dân Việt Nam mình đọc dễ hiểu và thấu hiểu Phật Pháp dễ hơn, đến với Phật Pháp dễ dàng hơn nữa. Vậy thì ở Việt Nam bây giờ, để phát triển cái đạo Phật á, như thầy nói, tôi biết thầy là một trong những thầy trẻ rất là năng nổ và hy sinh vì đạo Pháp, đi hoằng pháp, hướng dẫn chúng sanh. Thầy có nghĩ rằng ở Việt Nam có những vị cao tăng nào hoặc là những cái ban nào nghĩ rằng dịch tất cả những tiếng Pali hoặc là tiếng Hán sang chữ Việt để cho dân chúng Việt Nam của chúng ta dễ hiểu hơn? Ví dụ như thầy nói vừa rồi như cái câu Ấm Mani Bát Di Hồng, thì cái tiếng đó âm ra tiếng Việt Nam, chính tôi cũng không hiểu nghĩa là cái gì hết. Và chính tất cả những cái đạo hữu ở đây tôi nghĩ cũng vậy nữa. và những câu chú ở trong tất cả những cái kinh điển Phật á, chúng tôi đọc nhưng mà cũng không hiểu nghĩa gì, đọc thì đọc như con vẹt vậy thôi. Vậy thì thầy có nghĩ rằng về Việt Nam thầy có dịch tất cả, hoặc là nhờ những vị cao tăng nào dịch tất cả những cái tiếng Bali hoặc là tiếng Hán nó sang hoàn toàn chữ Việt hết, kinh Phật là kinh chữ Việt hết, cũng như thầy nói là đạo Phật, tượng Phật nên mặc mặc áo của Việt Nam thì nó gần gũi người Việt Nam mình hơn, do đó cái sự cảm thông nó gần gũi và nó dễ tiếp xúc hơn. Xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta không cần nỗ lực dịch chữ Hán ra tiếng Việt, vì các bản kinh dịch tiếng Việt của các vị cao tăng ở Việt Nam đã có rồi. Có nhiều bản kinh không phải chỉ có một bản dịch mà có đến 5-7 bản dịch khác nhau. Vấn đề là ta đang thiếu một bộ phận làm cái công việc là chọn lựa bản dịch nào là thích hợp nhất, với một sự đồng thuận cao nhất trong ba phương ngữ Nam, Trung và Bắc. Đất nước Việt Nam có cái cấu hình chữ S với chiều dài, cho nên phương ngữ là một cái rào cản rất là lớn. Tại hải ngoại đó, chúng tôi đã đọc qua được 4 nghi thức bằng tiếng Việt. Nghi thức tụng niệm của Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế Giới do Hòa Thượng Thích Huyền Vi biên soạn. Nghi thức kinh tụng hàng ngày thuần Việt của Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, trụ trì chùa Phật Tổ, Long Beach soạn. Nghi thức của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên dành cho hệ phái các sĩ soạn. Và nghi thức đại toàn của Làng Mai do Thiền Sư Nhất Hạnh soạn. Trong 4 nghi thức này đó, thì nói một cách khách quan á, nghi thức đại toàn của Làng Mai là hoàn chỉnh nhất, là sâu sắc nhất về phương diện thực tập tâm linh. Ở chỗ đó là mỗi một ngày gồm có 2 thời khóa sáng và chiều, mỗi một thời khóa gồm một bài kinh khác nhau. Nó được dựa trên cái cơ cấu của thói quen và sự nhàm chán. Ở chỗ dầu cao lương mỹ vị nào có ngon, ăn nhiều rồi cũng nhàm chán và ngán. Thì con đường tâm linh cũng như vậy, ta đọc một bài kinh mà đọc hoài đó, thì cái tính cách chai của tâm đó, nó sẽ làm cho mình mất đi cái nhạy bén trong việc tiếp cận, hiểu và hành nó. Và dần dà rồi ta đọc giống như một cái máy, đến giờ là lên cái gõ tóc 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 đọc bài kinh đó thôi. Ta không cần, không màng nghĩ đến cái nội dung đó là cái gì, vì ta tưởng rằng mình đã hiểu nội dung đó rồi. Cho nên cái tính cách bị chai trong cái việc đọc tụng một cái gì đó quá nhiều lần đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng tương tự. Trong khi đó, cái nghi thức đại toàn của Làng Mai đó thì mỗi một bản kinh cho một ngày, buổi sáng và buổi chiều khác nhau. Thì ta có cơ hội tiếp xúc với các cái thực phẩm tâm linh. Và do đó, đó ta biết được nhiều thứ hơn, việc ứng dụng hành trì đó, nó có tác dụng cao hơn. Vấn đề còn lại là ta nên khách quan để chọn lựa ra một cái bản kinh nào thích hợp nhất thôi. Nếu ta không bị giới hạn bởi tông môn pháp phái vốn có ở trong các chùa, trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam, thì việc tái bản cái nghi thức Làng Mai Đại Toàn năm 2000 trở đi đó, chúng tôi cho rằng đó là sẽ giúp cho giới trẻ và thành phần trí thức đến với đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Vì trong nghi thức này nó còn có các cái nghi thức ca nữa, ca kinh, là những bài ca. Do đó là giới trẻ dễ dàng thích hợp. Còn tại Việt Nam đó thì rất nhiều các cái bản phiên dịch về nghi thức đã có mặt. Tối thiểu là 20 cái bản nghi thức khác nhau. Chúng tôi cũng là một trong những người biên soạn nghi thức từ năm 94 và đã tái bản lần thứ 8, thứ 9. Nghi thức kinh tụng hàng ngày tuyển tập 49 bài kinh. Rồi những cái nghi thức khác khác. Việc vấn đề đó là trong nước đó, giáo hội thì có được một cái ban gọi là ban nghi lễ, mà phần lớn đó thành viên trong ban này đó là những vị rất giỏi về kinh sư, tán tụng và các cái ấn quyết trong lúc hành trì, như yêu cầu căn bản của các cái nghi thức ảnh hưởng truyền thống mật tông. Các vị rất giỏi chữ Hán, và do đó đó rất là khó chấp nhận một nghi thức mới, bởi vì khi được dịch tiếng Việt thì toàn bộ những cái kiến thức và những cái thuộc lòng mình có sẵn trước đây đó bắt đầu phải học lại. Đó là một cái rào cản rất lớn mà phần lớn người ta không muốn sử dụng những bản dịch tiếng Việt. Thứ hai, người dịch các nghi thức đó phải là những hành giả hành trì về kinh sư, bởi vì nó còn có đối, có phú, nó còn có thơ đường ngũ ngôn, ta phải dịch đúng cái cách, cái bằng, cái niêm, cái luật, để cho việc sử dụng chữ nó không thêm mà nghĩa nó vẫn không bị mất. Thì lúc đó đó, các bản dịch tiếng Việt này nó mới làm cho các vị kinh sư cảm thấy hứng thú mà ứng dụng theo. Nhưng mà không đó, nó rất là khó. Cái vần điệu trong chữ Hán nó được hỗ trợ bằng niêm luật của thơ, hay vô cùng. Bây giờ dịch ra tiếng Việt nó hơi lùm thụp, hơi dài, mà nếu cái năng lực dịch nó không cao thì thành quả nó cũng không lớn. Trải qua nhiều năm rồi, cũng là hội thảo mỗi năm một lần mà cũng chẳng đi tới đâu. Rồi bây giờ giáo hội trong nước sử dụng là cái nghi thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất soạn trước năm 75. Cái nghi thức đó, đó là giảm thiểu một cách tối đa sự có mặt của các thằng chú, và cũng giảm thiểu một cách tối đa về cái nghệ thuật tán tụng. Sử dụng một nghi thức rất là đơn giản, nhưng trọng tâm của các nghi thức này vẫn là một bản photocopy 99% trở lên so với các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc được biên soạn từ đời nhà Thanh. Cho nên kết quả là như chúng tôi nói, thích hợp cho già, bệnh, tội lỗi, chết, không thích hợp cho những thành phần còn lại. Cái nghi thức đại tội của làng Mai cho đến bây giờ nó vẫn là một cái nghi thức chói sáng nhất. Nhưng rất tiếc là người Việt Nam thường có cái bệnh ít chấp nhận người Việt Nam. Phải mà nghi thức đại tội của làng Mai để là một vị tổ sư Trung Quốc nào biên soạn, chắc là toàn nước là đã ứng dụng theo. Như vậy người ta ứng dụng không phải là cái bản chất hay hay không hay của nghi thức, mà ở chỗ người đó là ai. Cái đó là cái nó đi ngược lại với truyền thống tứ y ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, y pháp bất y dân. Cái nào hay ta phải theo, ta phải khách quan. Cho nên chúng tôi tin rằng là trong cái xã hội phương Tây đó, rất là chú trọng về cái thực lực, cái nội dung, cái phẩm chất, hơn là ai tạo ra cái nội dung, cái thực lực, cái phẩm chất đó. Thì dần già rồi, con cháu của chúng ta, những thầy cô trẻ xuất gia tại đây, làm đạo tại đây, sẽ có thể thích ứng được với những cái mô hình đó. Và nếu chúng ta so sánh rộng hơn chút xíu, không phải là để đông đo tính điểm ai nhiều, ai ít, ai hơn, ai thua, thì trung tâm làng Mai vẫn là nơi có hội tụ được nhiều giới trẻ Việt Nam nhất và giới trí thức phương Tây nhất. Còn các chùa chúng ta chỉ dọn dẹn phục vụ cho cộng đồng Việt Nam hết. Nó ảnh hưởng rất nhiều từ nghi thức, và cái người hướng dẫn cũng như là thực tập nghi thức nó như thế nào. Cho nên mong mỏi thì rất nhiều người có, nhưng mà cái thẩm quyền của mình á không có thì con phải chịu thôi. Việt Nam có câu là cờ vào tay lấy phất, mình không có cái quyền quyết định đó, cứ ngồi cầu nguyện. Cho nên các nỗ lực cá nhân vẫn có một giá trị tham khảo. Cho nên trong lúc chờ đợi một cái nghi thức đại toàn được chấp nhận sử dụng toàn quốc, dẫn đến toàn thế giới trong cộng đồng Việt Nam, thì các nỗ lực của từng cá nhân, quý thầy, quý sư cô, hay là thậm chí quý cư sĩ nên tiếp tục được làm. Rồi sau đó đến một giai đoạn nào đó, trong ngoài không còn là một sự khoảng cách, trước và sau năm 75 không còn là một sự trở ngại nữa, thì lúc đó chúng ta có thể ngồi với nhau để giải quyết các vấn đề về nghi thức tụng niệm cho quyền lợi của quần chúng Phật tử về giá trị tâm linh và hành trì. Thì đến lúc đó đó, nó giá trị rất là lớn. Nghi thức của Trung Hoa, dầu là người Trung Hoa ở nước nào cũng tụng giống nhau. Còn ta, một nước nhỏ bé hơn Trung Hoa nhiều, mà cứ dài ba ngôi chùa có một nghi thức riêng. Nên cái tinh thần của chúng ta là cái tinh thần nó thuộc về tư bản hóa. Mỗi người có một cái hướng đi riêng mà, đi theo cái hướng tư bản, tức là tự do quá mức đó, thì ta khó thống nhất được cái nghi thức đó. Trong cái lợi, nó cũng có những cái không lợi. Trong những cái không lợi, nó cũng có những cái tích cực. Nói tóm lại là khi nào ta chọn được một cái nghi thức, dù chưa được là thống nhất toàn quốc trong việc sử dụng, nếu nó đáp ứng được những nhu cầu của đời sống sinh hoạt hàng ngày, thì chúng tôi cho rằng đó là một nghi thức cần thiết. Còn nếu nó chỉ đáp ứng cho một thành phần nào đó không á, thì các thành phần còn lại cảm giác rằng là mình không hề có chỗ đứng. Cho nên đi chùa một lần do nể kính cha mẹ hay là cô bạn gái nào đó khuyên đi, thì vì muốn chiều lòng cô ta cho nên đi làm, nhưng lần sau thấy ngán quá không đi nữa. Hết. Rất mong tất cả chúng ta cùng nỗ lực để làm công việc này được thành công, để tạo ra các nghi thức hay cho sự hành trì.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD Tàng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com. Thích Nhật Từ.